Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 31 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bức thư của Đức Hồng Y Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Haiti. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức khác tích cực tham gia hữu hiệu vào công trình tái thiết Haiti. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp của Đức Hồng Y Bétone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Hội đồng Quản trị Ngân quỹ Populorum Progressio, phát triển các dân tộc. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Paul Codes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum, đồng tâm, công bố hôm 22 tháng 7 năm 2010 trong cuộc viếng thăm tại Haiti, 6 tháng sau trận động đất dữ dội ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Port-au-Prince, làm cho hơn 250.000 người bị thiệt mạng, hàng chục ngàn người không gia cư. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cho biết, Đức Thánh Cha luôn nhớ đến thảm trạng của nhân dân Haiti, và Ngài biết rõ những khó khăn dân chúng tại đây đang gặp phải trong việc tái thiết gia cư, thành thị và chính cuộc sống của mình. Sứ điệp có đoạn viết, một lần nữa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khẩn thiết kêu gọi những người thiện chí và các tổ chức từ thiện quốc tế hãy xúc động trước các nhu cầu cấp thiết của đất nước Haiti yêu quý và tích cực tham gia công trình tái thiết đất nước này. Trong dịp viếng thăm Haiti, Đức Hồng Y Codes đã trao 250.000 Mỹ Kim tiền Đức Thánh Cha đóng góp vào công trình tái thiết đất nước này, cụ thể là số tiền được dùng để tái thiết một trường học ở thủ đô Port-au-Prince. Tin Việt Nam. Lễ mừng thọ 75 tuổi và tạ ơn 45 năm linh mục của cha Đa Minh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm. Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2010, Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng thọ 75 tuổi và 45 năm linh mục của cha già Đa Minh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm tại nhà thờ Tin Mừng. Đây là một niềm vinh hạnh cho giáo xứ Tin Mừng, lần đầu tiên được Đức cha Giuse đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này kể từ ngày nhậm chức giám mục giáo phận Phan Thiết. Bà con giáo dân được chiêm ngưỡng dung nhan, được nghe những lời giáo huấn của Đức giám mục. Nhiều người đã biết nhạc sĩ Thông Vi Vu qua những đĩa CD Hạt Giống Tâm Hồn, những ca khúc đã đi vào lòng người như Đôi Dép, Đôi Khi, Một Chút, Như Hạt Cà Phê, Trầm Tư, Hộp Quà Tặng Cha, Để Mẹ Chọn Niềm Vui, vân vân, nay được thấy và được nghe Ngài hát. Đồng tế thánh lễ có linh mục Đan Viện Phụ Châu Thủy, quý linh mục hạt trưởng và khoảng 40 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, thân nhân ân nhân và quý khách hiệp lời tạ ơn. Cùng với cha Đa Minh Cẩm Nguyễn Đình Cẩm, cộng đoàn phụng vụ chung tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương gìn giữ và nâng đỡ Ngài trong suốt hành trình 75 năm cuộc đời và 45 năm linh mục. Tất cả tâm tình tạ ơn được gói gọn trong lời chúc mừng của vị Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Tin Mừng như sau. Kính thưa cha Đa Minh! Ngày này cách đây 45 năm, cha đã được Chúa chọn giữa muôn người. Chúa đã ban cho cha như men giữa loài người, biến cha thành muối men, sai cha đi làm nhân chứng nước trời. Chính vì thế, sau những ngày chinh chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, được sự đồng thuận của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, bấy giờ là giám mục giáo phận Nha Trang, từ miền Trung, cha đã dìu dắt đàn chiên đi tìm chốn bình yên và ấm áp, một miền đất mới. Cũng chính nơi đây, giáo xứ Tin Mừng được khai sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 1973 và cha là quản sứ Tiên Khởi. Suốt 45 năm linh mục, cha đã gắn bó và phục vụ giáo xứ Tin Mừng đến 21 năm. Thời gian dài đong đầy ngọt bùi tình cha con, nhưng cũng lắm điều gian truân cay đắng. Nhiều gian nan vất vả vì đó là thời điểm khó khăn nhất của giáo hội. Có lẽ năm tháng lao tù đã tôi luyện cho cha trở nên can đảm và mạnh mẽ. Mặc dầu phải đối mặt với những thách thức của xã hội, những khó khăn ngặt nghèo về kinh tế, nhưng cha đã xây dựng phần cung thánh nhà thờ sau những lần bị ngưng trệ. Những năm tháng nơi đây, cha cũng đã gieo trồng hạt giống ơn gọi để giáo xứ chúng con có được các linh mục và các nữ tu hiện đang phục vụ trong và ngoài giáo phận. Chúng con luôn nhớ cầu nguyện cho cha mỗi ngày và hy vọng sẽ được tiếp tục mừng thọ 80 tuổi, 90 tuổi của cha. Tin Việt Nam. Giáo xứ Kẻ Vang, giáo phận Vinh hân hoan cung hiến ngôi thánh đường mới. Là giáo xứ nhỏ nằm trên miền Đại Ngàn Hương Khê, Hà Tĩnh, Kẻ Vang được biết đến là một cộng đoàn có đời sống đạo sốt mến và rất năng động trong hoạt động tông đồ. Sáng ngày 29 tháng 7 năm 2010, giáo xứ Kẻ Vang đã hân hoan cung hiến ngôi thánh đường mới sau những tháng ngày vất vả dày công xây cất. Trong ngày đại hạnh, cộng đoàn Kẻ Vang vinh dự chào đón Đức Tân Giám mục giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha bề trên và quý cha giáo Đại chủng viện Vinh Thanh, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, cùng đông đảo bà con ân nhân, thân nhân về chia sẻ niềm vui và hiệp dâng thánh lễ cung hiến. Thánh đường mới của giáo xứ Kẻ Vang là ngôi thánh đường đầu tiên được Đức Tân Giám mục Phaolô cắt băng khánh thành và chủ sự nghi thức cung hiến kể từ ngày Ngài được tấn phong ngày 23 tháng 7 năm 2010. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Phaolô đã mời gọi những người tham dự, cách riêng cộng đoàn Kẻ Vang, hãy sống tinh thần Tin Mừng theo gương ông Gia Kêu xưa, biết mở rộng tâm hồn đón rước Chúa Kitô với khát khao hoán cải và có cách nhìn, lối nhìn vị tha trước anh chị em. Đức cha Phaolô hoan nghênh tinh thần nhiệt tâm lo việc nhà Chúa của cộng đoàn Kẻ Vang. Ngài cũng hy vọng và cầu chúc cho đời sống chứng nhân của mọi thành phần dân Chúa tại Kẻ Vang được vang rộng, vang xa. Trong niềm vui ngày lễ cung hiến, khoảng 80 em của giáo xứ Kẻ Vang đã được nhận lãnh bí tích thêm sức do Đức Tân Giám mục Phaolô trao ban. Các em đang và sẽ là những hạt mầm đức tin của quê hương Kẻ Vang trong thời đại hôm nay. Dưới sự coi sóc chu đáo, tận tụy của linh mục quản nhiệm Gioan Bautista Nguyễn Huy Tuấn, nơi mảnh đất Kẻ Vang thân thương này, những hoa thơm quả ngọt của giáo xứ ngày càng nở rộ. Một giáo xứ được xem là nhỏ bé và có một lịch sử không phải là lâu đời, nhưng với trên 15 linh mục, 35 tu sĩ nam nữ, 8 chủng sinh ở khắp mọi miền đất nước, là một con số hùng hồn biểu lộ lòng đạo đức của một giáo xứ nhỏ bé để có thể sánh ngang với các giáo xứ lớn khác trong giáo phận. Tin Canada. Giáo hội Anh giáo Canada đã phải xin lỗi các tín hữu của mình sau khi họ tức tối vì một nữ mục sư ở Toronto, bà Margaret Ria, đã quỳ gối trước một con chó và cho nó rước lễ. Con chó có tên là Trapper này đi theo ông chủ Donald Kate của mình đến nhà thờ Thánh Phêrô của Anh giáo. Đây cũng là lần đầu tiên ông ta đặt chân đến đó. Ông Kate, 56 tuổi, nói với tờ Toronto Star rằng, bà mục sư đã đón tiếp tôi và nói với tôi, hãy đến rước lễ, và con Trapper đã đến với tôi, và bà mục sư đã cho nó rước lễ. Ông ta cho biết, tôi tự nhủ rằng đó là cách tuyệt đẹp đón tiếp tôi vào trong nhà thờ, và điều đó có thể chấp nhận được. Một tài xế xe tải cho biết, có một bà già đối diện đã trợn mắt khi thấy điều đó. Hành vi gây sốc của bà mục sư đã tạo nên những cuộc phản đối, thậm chí cả từ những người công giáo. Trong thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, tức là một tháng sau cảnh hiếm có này, bà đã bó buộc phải xin lỗi. Nếu tôi đã làm tổn thương, gây khó chịu và bối rối cho ai, thì tôi xin lỗi. Hôm 27 tháng 7 năm 2010, bà Sherin Chang, giám đốc mạng lưới Anh giáo Canada, đã nói với hãng thông tấn AFP rằng, việc cho chó rước lễ là một điều gì đó không bao giờ được xảy ra, dù đó là trong giáo hội của chúng tôi hay trong một giáo hội Kitô nào ở đâu trên hành tinh này. Về phần mình, bà mục sư có lỗi đã âm thầm lẩn trốn. Bà nói với hãng thông tấn AFP rằng, đừng nói nữa, xong rồi, tôi không có gì nói thêm nữa. Tin Roma. Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Ngài sẽ đến thăm viếng Nga vào đầu năm tới, năm 2011, để thắt chặt mối liên hệ với cộng đoàn công giáo, cũng như để tiếp tục đối thoại với chính quyền dân sự và tòa thượng phụ chính thống Moscow. Đức Hồng Y Bertone cho giới báo chí biết như trên trong dịp ngày nghỉ hè tại miền Bắc Italia, nơi Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thường đến nghỉ hè. Đức Hồng Y đến đây nghỉ từ ngày 18 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2010. Trong cuộc gặp gỡ với giới báo chí sau thánh lễ hôm 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh nhấn mạnh ước muốn chung của các tín hữu chính thống và công giáo là cộng tác với nhau để Âu Châu có thể được hô hấp bằng hai buồng phổi, theo thành ngữ của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài cũng nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp thực hiện tại Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây, và nói rằng, chúng tôi hy vọng cuộc viếng thăm này mang lại nhiều thành quả về phương diện đại kết để củng cố cộng đoàn các tín hữu tại Vương quốc Anh. Theo hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ, dự án viếng thăm của Đức Hồng Y Bertone tại Nga chứng tỏ có sự cải tiến từ từ mối quan hệ giữa Roma và Moscow. Tòa Thánh và Nga đã thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn từ tháng 12 năm ngoái. Đảng khác, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow cũng đã được cải tiến nhiều hơn từ sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 được bầu làm giáo hoàng. Tin Thái Lan. Đối thoại liên tôn tại châu Á còn rất nhiều khó khăn. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 7, tại Thái Lan, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn phối hợp với Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã tổ chức cuộc gặp gỡ các thành viên và cố vấn của hội đồng. Tham dự cuộc gặp gỡ này, về phía Việt Nam có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường. Đức Cha Fernando Cabala, Tổng Giám mục Giáo phận Davao Phi Luật Tân, Chủ tịch Văn phòng phụ trách các vấn đề đại kết và liên tôn, trực thuộc Hội đồng Giám mục Á Châu, nhận định rằng, trong thực tế, vấn đề dùng từ Allah bùng nổ trên các phương tiện truyền thông tại Malaysia, cho ta thấy rằng, việc đối thoại liên tôn đã diễn ra không mấy tốt đẹp. Trong bài diễn văn của mình, Đức Tổng Giám mục Kabbala nhấn mạnh, tại Ấn Độ, những người Hindu cực đoan đã đi quá xa khi giết hại các nữ tu, đốt phá nhà thờ và làm ly tán các gia đình. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục nói, tại các nơi khác ở châu Á, vẫn có những tin vui. Tại Hàn Quốc, Phật giáo, Công giáo và Tin lành vẫn bảo đảm cho việc đối thoại liên tôn được diễn ra trong 3-4 năm qua. Theo Đức Tổng Giám mục Kabbala, việc đối thoại, đặc biệt là đối thoại giữa các Kitô hữu và người Hồi giáo, đã được đẩy mạnh tại Philippines và Indonesia. Ngài đề nghị cần nhân rộng thêm kinh nghiệm đối thoại liên tôn tại Phi Luật Tân. Đó là kinh nghiệm của điều được gọi là Hội nghị Ulama, một hình thức của đối thoại liên tôn ở Philippines, quy tụ các nhà lãnh đạo Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, do Ngài làm điều phối viên chính. Đức Tổng Giám mục Kabbala cho biết, gần đây chính quyền các nước Myanmar và Việt Nam cũng quan tâm rất đáng kể đến vấn đề đối thoại liên tôn. Ngài nói, Myanmar mời Liên hội đồng Giám mục Á Châu chúng ta tiến hành đối thoại. Chính phủ Việt Nam mong muốn hội nghị toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đức Tổng Giám mục Kabbalah lưu ý rằng, một trong những khó khăn đối với đối thoại liên tôn tại châu Á, đó là những tư tưởng của các nhà thần học Á Châu hoàn toàn không được các nhà thần học Âu Châu đón nhận. Ngài rút ra kết luận như sau. Bằng cách lắng nghe những báo cáo tại cuộc gặp gỡ này, chúng ta có thể nhận ra các giám mục châu Á nên nhấn mạnh về sự đối thoại nào. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày lá thư của Đức Hồng Y Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến! Hôm ngày 5 tháng 7, Đức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi thư cho hàng giám mục và linh mục tại Trung Quốc, nhiệt liệt khích lệ các vị tăng cường tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với nhau và giữa các cộng đoàn giáo hội. Bức thư đã được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo công bố tại Roma hôm ngày 29 tháng 7. Trong đó Đức Hồng Y khẳng định rằng, bách hại không phải là nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội, nhưng chính là những gì gây ô nhiễm cho đức tin và đời sống Kitô. Một trong hậu quả tiêu biểu do hoạt động của ma quỷ là sự chia rẽ trong cộng đoàn giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng cũng cảnh giác các linh mục lo làm giàu và tìm công danh sự nghiệp, trái ngược với sứ vụ của linh mục. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bức thư này, bản dịch của linh mục Trần Đức Anh. Anh em rất thân mến trong chức giám mục và linh mục của Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế đời đời. Bình an ở cùng anh em. Việc cử hành năm linh mục mới kết thúc, thúc đẩy tôi gửi đến anh em lời chào huynh đệ nồng nhiệt và khích lệ anh em trong công tác mục vụ cam go anh em đang thực hiện, như những mục tử đoàn chiên mà Chúa đã ủy thác cho anh em tại đất nước cao quý. Tôi muốn đích thân nói với anh em những điều này, và lắng nghe những vui mừng và đau khổ của anh em, cũng như những hy vọng anh em đang nuôi dưỡng, và các thách đố anh em đang đương đầu hàng ngày. Các chứng từ và sứ điệp của anh em gửi đến Bộ Truyền giáo này mang lại cho chúng tôi nhiều an ủi và thúc đẩy chúng tôi dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện sốt sắng. Xin Chúa ban cho anh em ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin và nâng đỡ anh em trong những cố gắng truyền bá tin mừng của Chúa Giêsu tại quốc gia yêu quý. Nghĩ đến tấm gương rạng ngời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, đã được nhắc đến rất nhiều trong năm linh mục. Trước tiên, với tất cả lòng khiêm tốn, chúng ta nhìn nhận rằng mình được Chúa Giêsu kêu gọi để không còn là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu của Chúa. Không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng do lòng từ bi vô biên của Chúa. Chúa đã ban cho chúng ta phẩm giá cao trọng là trở thành Antichristus, Chúa Kitô thứ hai, và thành những thừa tác viên của lời Chúa, mình và máu Thánh Chúa và ơn tha thứ của Ngài. Chúng ta luôn nhớ lời Chúa, không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và thiết định để các con ra đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái của các con tồn tại. Chính vì linh mục là một Antichristus, một Chúa Kitô thứ hai, đúng ra là chính Chúa Kitô. Nên linh mục phải là một người của Thiên Chúa và là một người cho tha nhân. Trước tiên, linh mục là người của Thiên Chúa, nghĩa là một người mang con người về cùng Thiên Chúa và đưa Thiên Chúa đến cho con người. Vì thế, linh mục phải nổi bật là người cầu nguyện và có đời sống khổ hạnh, say mê Chúa Giêsu Kitô và như Thánh Gioan Bautista hãnh diện công bố sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta, đặc biệt là trong phép thánh thể. Rồi linh mục cũng phải là một người cho tha nhân, nghĩa là một người hoàn toàn tận tụy đối với các tín hữu trẻ cũng như già, được ủy thác cho mình săn sóc mục vụ và tất cả những người mà Chúa Giêsu đã muốn đồng hóa với họ hoặc đã chứng tỏ lòng từ nhân đối với họ, nhất là những người tội lỗi và người nghèo, các bệnh nhân và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, các quá phụ, trẻ em và những con chiên chưa thuộc về đoàn chiên của Chúa. Vì thế, một giáo sĩ phải quan tâm chống lại mọi ước muốn làm giàu bằng những của cải vật chất, hoặc tìm kiếm những ân huệ lợi lộc cho gia đình hoặc bộ tộc của mình, hoặc nuôi dưỡng tham vọng không lành mạnh là theo đuổi con đường sự nghiệp trong xã hội hoặc trong chính trị. Tất cả những điều ấy đều xa lạ đối với ơn gọi linh mục và lôi kéo linh mục xa lìa sứ mạng của mình là dẫn dắt các tín hữu như những mục tử tốt lành trên con đường thánh thiện, công lý và hòa bình. Anh em rất thân mến, giờ đây xin anh em cho phép tôi dừng lại tại một vai trò quan trọng của một giám mục hoặc một linh mục như người kiến tạo sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội của Chúa. Nghĩa vụ này có hai chiều kích và bao gồm tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là đá, trên đó Chúa Giêsu đã muốn thiết lập giáo hội của Ngài, và tình hiệp thông giữa các phần tử của giáo hội. Trước hết, tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, chúng tôi biết rõ một số người trong anh em đã phải chịu đau khổ dường nào trong quá khứ gần đây vì lòng trung thành với Đức Thánh Cha. Chúng tôi ca ngợi từng người trong họ với xác tín rằng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết, tình hiệp thông với Phêrô và các đấng kế vị người là bảo đảm tự do cho các vị mục tử của giáo hội và cho chính các cộng đồng được ủy thác cho các vị. Thực vậy, sứ vụ Phêrô là bảo đảm tự do, theo nghĩa đó là một sự hoàn toàn gắn bó với chân lý, với truyền thống chân chính. Nhờ đó, dân Chúa được gìn giữ khỏi những sai lầm về đức tin và luân lý. Sự trung thành gương mẫu và lòng can đảm đáng ngưỡng mộ mà các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc đã chứng tỏ đối với Tòa Thánh Phêrô là một hồng ân quý giá của Chúa. Một chiều kích khác của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô chính là sự hiệp thông giữa các phần tử của cộng đoàn giáo hội với nhau. Đây là một thách đố quan trọng mà anh em đã đương đầu, qua việc cố gắng củng cố sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội. Thật là hữu ích khi nghĩ tới nhà tiệc ly, nơi Chúa Giêsu sau khi cử hành bữa tối sau cùng với các tông đồ và biến họ thành những linh mục của giao ước mới và đời đời. Chúa cầu xin Chúa Cha để tất cả họ được nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Ước gì chúng cũng được nên một, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 17 câu 21. Ba lần Chúa Giêsu nhấn mạnh sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài như dấu chỉ để người ta tin rằng Chúa Cha đã sai Ngài xuống trần thế. Anh em rất thân mến, chúng ta hãy quan tâm đến lời kêu gọi thống thiết về sự hiệp nhất của các mục tử. Lời kêu gọi xuất phát từ tâm hồn của Đấng đã yêu thương họ dường nào, đã gọi họ và sai họ đi làm việc trong vườn nho của Ngài. Trong bài giảng vừa nói, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu chúng ta nghĩ đến 2.000 năm lịch sử của giáo hội, chúng ta có thể nhận xét rằng, như Chúa Giêsu đã báo trước, không bao giờ các tín hữu Kitô thiếu những thử thách. Những thử thách này, trong một số thời kỳ và tại một số nơi, mang tính chất những cuộc bách hại đích thực. Tuy nhiên, những bách hại này tuy có gây đau khổ, nhưng không phải là nguy hiểm lớn nhất đối với giáo hội. Thực vậy, tai hại lớn nhất mà giáo hội phải chịu chính là điều làm ô nhiễm đức tin và đời sống Kitô giáo của các phần tử và các cộng đoàn của giáo hội, làm thương tổn sự toàn vẹn của nhiệm thể, làm suy yếu khả năng làm ngôn sứ và chứng tá của giáo hội, làm biến thái vẻ đẹp của khuôn mặt giáo hội. Và Đức Giáo Hoàng vạch rõ kẻ xúi dục gây nên tình trạng đó khi Ngài quả quyết như sau. Một trong những hậu quả tiêu biểu trong hoạt động của ma quỷ chính là sự chia rẽ giữa lòng cộng đoàn giáo hội. Thực vậy, những chia rẽ là triệu chứng của sức mạnh tội lỗi. Nó tiếp tục hoạt động trong các phần tử của giáo hội, cả sau khi đã được cứu chuộc. Những lời Chúa Kitô thật rõ ràng, chúng sẽ không lướt thắng được. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 16 câu 18. Sự hiệp nhất của giáo hội được ăn sâu trong sự kết hiệp với Chúa Kitô, và chính nghĩa hiệp nhất trọn vẹn của các tín hữu Kitô luôn phải tìm kiếm và canh tân từ đời này sang đời khác, cũng được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện và lời hứa của Chúa. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa về những cố gắng đã và đang được thực hiện về sự hiệp nhất giữa lòng giáo hội, cả trong sự trung thành tuân phục những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha trong bức thư mà Ngài đã gửi cho anh em ngày 27 tháng 5 năm 2007, và vì những thành quả đã đạt được cho đến nay. Xin Chúa chúc lành cho những sáng kiến của anh em để sự hiệp nhất của các mục tử với nhau và giữa các đoàn chiên của các vị với nhau ngày càng vững chãi trong Chúa Kitô và trong giáo hội, để vinh quang Chúa được rạng sáng hơn. Trong cơ hội thuận tiện hơn bao giờ hết này, tôi hân hạnh cam đoan với anh em về sự gần gũi tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với lòng hiền phụ. Ngài chúc lành cho anh em cùng với tất cả những người được ủy thác cho anh em săn sóc mục vụ, và mời gọi anh em kiên cường tiếp tục tiến bước trên con đường thánh thiện, hiệp nhất và hiệp thông, như các thế hệ đi trước anh em đã làm. Xin mẹ Maria Chí Thánh đứng phù hộ các tín hữu Kitô mà giáo hội tại Trung Quốc tôn kính tại Sà Sơn với lòng sùng mộ con Thảo, bảo vệ anh em và làm cho mọi ý hướng của anh em được thành công trong việc làm lan tỏa hương thơm tin mừng của Chúa Giêsu con mẹ tại mọi nơi trên quê hương yêu quý của anh em. Trong nghĩa vụ quan trọng và cam go này, ước gì anh em được khích lệ nhờ tấm gương sáng ngời của nhà thừa sai không thể bị quên lãng tại Trung Quốc là cha Matteo Ricci, mà chúng ta đang yêu mến kỷ niệm 400 năm ngày người tiến về vương quốc của Chúa Trời. Chúng tôi đoan quyết sẽ cầu nguyện cho anh em, và trong tinh thần huynh đệ, chúng tôi chào thăm anh em trong trái tim mẹ Maria. Tại Bộ Truyền giáo ngày 5 tháng 7 năm 2010, Hồng Y Ivan Diaz Tổng trưởng, Tổng giám mục Robert Sara Tổng thư ký, đồng ký tên.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Đối thoại của tác giả Doan Lê Quang Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Một sinh viên của tôi kể câu chuyện rất hài hước rằng, trên chuyến xe đò về Đắk Nông, mấy người bạn của anh học ngành kỹ thuật, không biết tiếng Anh, ngồi gần một hành khách ngoại quốc. Ông khách hỏi mấy câu gì đó các bạn không hiểu, thế là một bạn đưa tay ra dấu như con dao cắt ngang cổ. Ông khách hết hồn, nghĩ là chàng trai dọa giết ông ta, nên ông ta ngồi im ru. Các bạn bật cười vì các bạn chỉ muốn đùa rằng biết chết liền. Rõ ràng việc đối thoại bất thành. Trong các lớp ngoại ngữ, một trong những hoạt động chính yếu là đối thoại. Khi làm ăn kinh doanh, người ta cũng cần đối thoại. Giữa xã hội, các cá nhân và tổ chức cũng coi đối thoại như phương thế hữu hiệu để thành công. Nhưng đối thoại là gì? Đối thoại để làm gì? Và đối thoại như thế nào vẫn còn là vấn đề làm nhức óc nhiều người. Thậm chí những người hay dùng những từ đối thoại lại dường như không nắm được nội hàm của từ ngữ hoặc lạm dụng từ ngữ vì những lý do thuần cá nhân. Do đó, khi một người có trách nhiệm nói đến đối thoại thì lập tức làn sóng phản ứng tiêu cực lan tràn. Trong các lớp ngoại ngữ, đối thoại là để thực hành việc nói thứ tiếng mà học viên đang học. Người ta không chú ý đến chính kiến của người nói cho bằng khả năng sử dụng ngôn ngữ. Khi hai cá nhân hay hai tổ chức đối thoại với nhau, họ nhằm mục đích tìm hiểu nhau để nối kết sự giao hảo hoặc để mang lại lợi nhuận cho nhau. Vậy, đối thoại là gì? Từ điển tiếng Việt định nghĩa, đối thoại là nói chuyện qua lại trực tiếp giữa hai người hoặc nhiều người. Nói chuyện với những mục đích rõ ràng khác nhau, nhưng đối thoại tự trung là để hiểu nhau hơn. Đối thoại cũng cần phải có những điều kiện cần thiết, mà điều kiện đầu tiên là phải cùng ngôn ngữ, ngay cả ngôn ngữ cử điệu cũng phải cùng hệ. Các bạn sinh viên ở trên và ông khách Tây đã không những không xích lại gần mà còn trở nên đối nghịch vì cố gắng đối thoại trên những căn bản vô cùng khác biệt. Những khác biệt không thể hóa giải trên chuyến xe đò. Điều kiện thứ hai để đối thoại thành công là cả hai bên phải có thiện chí. Làm gì có đối thoại giữa chiên và sói? Giữa ánh sáng và bóng tối, giữa những con người chỉ biết cầm nến hát kinh hòa bình và những con người cầm dùi cui đi với chó nghiệp vụ. Khi bên có thiện chí, biết bên kia không có thiện chí mà vẫn kêu gọi đối thoại, thì có nguy cơ đối thoại biến thành sự vân phục bất chính. Điều kiện thứ ba, điều kiện quan trọng nhất là phải coi luật luân lý phổ quát được khắc ghi trong tâm hồn con người là luật hữu hiệu và không thể xóa bỏ như một biểu hiện sống động của lương tri được chia sẻ của nhân loại. Một quy tắc thành văn để chúng ta dựa vào đó mà xây dựng tương lai thế hệ. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong diễn văn gửi Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50. Sẽ là ảo tưởng khi muốn đối thoại với những con người chà đạp luật luân lý, luôn đặt nền tảng trên sự giả dối, kết án và bạo lực. Xã hội ngày nay làm cho những tâm hồn thiện chí hoang mang, lắm khi thất vọng. Những bậc quyền cao chức trọng của các tôn giáo là những người hướng dẫn xã hội đi về siêu việt, thì chính họ phải hiểu những gì họ làm. Không thể nói chung chung để rồi kết án người khác không sống đúng với tinh thần đối thoại là điều bất công. Đối thoại là cần thiết, ngôn ngữ là đặc trưng của loài người, nhưng đối thoại với điều kiện nào và đối thoại với ai là điều đáng suy nghĩ. Đối thoại để nâng cao phẩm giá con người là điều phải thực hiện, còn đối thoại để làm vừa lòng giai cấp thống trị lại là cách thế hữu hiệu nhất để loại bỏ người nghèo và người đau khổ ra khỏi sứ mạng các tôn giáo. Nhìn xuống dân nghèo, hỏi họ cần gì và xoa dịu nỗi đau của họ là cách đối thoại tuyệt vời nhất và dĩ nhiên là khó khăn nhất. Còn gõ cửa quyền lực, nghe răng bảo và gật đầu cũng là đối thoại, nhưng sợ rằng danh thì đối thoại, mà thực lại là vâng nghe những lời đọc thoại mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 28 tháng Giêng năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khai mạc hội nghị lần thứ ba của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin tại Puebla bên Mexico. Hội nghị này đã đề ra mô thức Kitô học, tôn giáo bình dân như là việc diễn tả có giá trị và thích hợp nhất Chúa Kitô Kinh Thánh và Giáo hội trong công tác tái rao giảng tin mừng tại Châu Mỹ Latin. Mô thức này vừa có ý diễn tả hình thái đặc biệt của việc hội nhập văn hóa của đức tin Kitô trong lục địa Châu Mỹ Latin, vừa diễn tả khát vọng giải phóng và ơn cứu rỗi toàn diện hiện hữu trong nó và được nó diễn tả một cách gương mẫu. Tài liệu Puebla khẳng định rằng tôn giáo của dân tộc Châu Mỹ Latin trong hình thái văn hóa đặc thù nhất của nó là việc diễn tả đức tin Kitô. Đó là một Kitô giáo bình dân. Sự khôn ngoan bình dân công giáo đó nối liền cái thiên linh và cái phàm nhân, Chúa Kitô và Đức Maria, tinh thần và thân xác, sự hiệp thông và cơ cấu, cá nhân và cộng đoàn, đức tin và tổ quốc, trí thông minh và tình cảm. Bộ luật tôn giáo bình dân ấy không diễn tả một giai cấp xã hội đặc biệt nào mà hiện diện trong toàn thân mình xã hội Châu Mỹ Latin, và kết quả là nó hiệp nhất các đám đông bằng cách thực hiện tính cách đại đồng cụ thể của việc loan báo Kitô. Còn hơn thế nữa, tính cách tôn giáo bình dân ấy làm thành căn tính lịch sử của Châu Mỹ Latin, làm thành khuôn đúc văn hóa của lục địa này. Trước điều mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là các cơ cấu tội lỗi, rất nhiều lần tính cách tôn giáo bình dân biến thành một tiếng gọi cho một sự giải phóng đích thực. Đây là một đòi hỏi còn đang bò lửng. Được tính cách tôn giáo bình dân này thúc đẩy về phần mình, người dân tạo ra hay sử dụng ở bên trong, nơi sự hiệp thông cuộc sống thân tình hơn, các khoảng không để sống tình huynh đệ. Chẳng hạn như trong gia đình, trong khu xóm, trong làng mạc, trong môi trường nghiệp đoàn, trong môi trường thể thao. Đó là kiểu sống của các cộng đoàn cơ bản, hoa trái đẹp nhất của nền thần học giải phóng. Vì thế người dân không phân tán và biết chờ đợi với sự tin tưởng, đồng thời cũng nhận ra những lúc thuận tiện để tiến tới sự giải phóng mà họ chờ mong. Trong viễn tượng tôn giáo bình dân này, gương mặt của Chúa Kitô đấng giải phóng có những đường nét nào? Chúa Kitô sống trong lương tâm của các dân tộc Châu Mỹ Latin là một Chúa Kitô được sống, nghĩa là được lắng nghe, tiếp nhận và rất được yêu thương. Ngoài việc minh giải cuộc sống tôn giáo của các dân tộc, Chúa Kitô cũng là đấng đem theo và bảo đảm cho các giá trị cao quý nhất và cho các khát vọng đích thật nhất. Trung tâm của sứ điệp rao truyền tin mừng của hội nghị Puebla là khẳng định Chúa Kitô niềm hy vọng của chúng ta đang ở giữa chúng ta như là đấng được Thiên Chúa Cha sai đến, linh hoạt giáo hội với thần khí của người, và cống hiến cho con người ngày nay lời của người và sự sống để dẫn đưa con người tới sự giải phóng tràn đầy. Chúa Kitô đấng giải phóng như được trình bày trong tài liệu Puebla, Chúa Kitô của sự mặc khải và của cuộc sống Kitô. Tài liệu khẳng định chúng ta có bổn phận loan báo một cách rõ ràng, không nhường chỗ cho các nghi ngờ hay hiểu lầm mầu nhiệm của biến cố nhập thể liên quan tới thiên tính của Chúa Kitô như là giáo hội tuyên xưng, cũng như liên quan tới thực tại và sức mạnh của chiều kích nhân loại và lịch sử. Thật vậy, không thể bóp méo, giản lược hay ý thức hệ hóa con người Chúa Kitô, biến người thành một chính trị gia, một lãnh tụ, một người cách mạng, hay chỉ đơn sơ là một ngôn sứ, hoặc giản lược vào trong khung cảnh cá nhân đấng là chúa của lịch sử. Chính trong việc tái khẳng định quy chế bản thể rất đặc biệt là người và là Thiên Chúa của Đức Kitô, tài liệu của hội nghị Puebla trông thấy gốc rễ cuối cùng của sự giải phóng Kitô. Đó là việc tham dự một cách nội tại vào cuộc sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, chính việc hoàn toàn chấp nhận mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa là lý do của việc loan báo và ơn giải phóng của Chúa Kitô và trong Chúa Kitô trong tất cả tầm mức cứu độ của nó. Bên cạnh việc trình bày Chúa Giêsu Kitô như đấng giải phóng trong viễn tượng tôn giáo bình dân, tài liệu Puebla cũng giới thiệu Đức Maria như là mẫu gương của giáo hội và của con người. Đức Maria được trình bày như hoàn toàn được lồng vào trong đất mùn văn hóa tôn giáo bình dân của châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, việc hiểu biết này được nâng đỡ bởi một diễn văn thần học mạnh mẽ, xít sao và được cập nhật, lấy hứng một cách có ý thức từ tài liệu của Công đồng Trung Vatican II, từ tài liệu Marialis Cultus và Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, cũng như giáo lý của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tài liệu Puebla đã muốn rút việc soạn thảo thánh mẫu học vào các giới hạn của sự dốt nát, của mê tín dị đoan, của chủ trương trộn lẫn tôn giáo và thuyết định mệnh. Nền thánh mẫu học trong tài liệu Puebla đã có hai bối cảnh cụ thể. Một bối cảnh rộng rãi là bối cảnh kinh thánh, giáo hội, liên quan tới tính cách toàn cầu của hình ảnh kinh thánh và tín lý về Đức Trinh Nữ. Và một bối cảnh hạn hẹp hơn được tạo thành bởi sự kiện Đức Tin đồng hóa hình ảnh tôn giáo bình dân của Đức Maria. Đương nhiên là hai bối cảnh này không tách rời nhau. Lý do là vì bối cảnh thứ nhất xây nền cho bối cảnh thứ hai và làm cho nó được phong phú. Và bối cảnh thứ hai này định nét cho sự đặc trưng độc đáo và việc hội nhập lịch sử xã hội thích hợp hơn cho việc trình bày Đức Maria bên châu Mỹ Latin. Trong bối cảnh của ba chân lý lớn mà tài liệu Puebla đặt ở trung tâm của năng động loan báo tin mừng Kitô là Chúa Kitô, giáo hội và con người Kitô, Đức Maria không được lồng vào trong bối cảnh của các sự thật về Chúa Kitô, nhưng vào trong bối cảnh của các sự thật về giáo hội. Việc trình bày đó như sau: Đức Maria được nhìn từ phía giáo hội và từ phía con người. Trước hết, Đức Maria là mẹ và là gương mẫu của giáo hội. Khi nói về Đức Maria, mẹ của giáo hội, tài liệu Puebla nhấn mạnh ngay trên tương quan rất chặt chẽ hiện hữu giữa Đức Maria và giáo hội châu Mỹ Latin, đến độ các khẳng định đầu tiên của tài liệu hướng tới chỗ nêu bật chức là mẹ của Đức Maria đối với các dân tộc châu Mỹ Latin. Thật vậy, Đức Maria thuộc căn tính sâu xa riêng tư của các dân tộc này, đến độ tất cả mọi trung tâm thánh mẫu tại châu Mỹ Latin, bắt đầu từ trung tâm thánh mẫu Guadalupe, đều là dấu chỉ cuộc gặp gỡ đức tin của giáo hội với lịch sử châu Mỹ Latin. Kết quả là đối với các dân tộc này, lòng sùng kính mẹ Maria đã thường là mối dây nối kết bền chặt, giúp tín hữu thuộc các lãnh vực không được săn sóc mục vụ một cách thích đáng, vẫn duy trì được lòng tin vào giáo hội. Nếu tin mừng được nhập thể nơi các dân tộc của châu Mỹ Latin hiệp nhất họ trong một tính cách độc đáo lịch sử văn hóa gọi là Mỹ Châu Latin, thì gương mặt lai của Đức Bà Guadalupe nổi bật lên vào thời loan báo tin mừng là biểu hiệu rất sáng láng của căn tính ấy. Sự hiện diện hiền mẫu rộng rãi đó của Đức Maria trong thực tại châu Mỹ Latin dựa trên biến cố chức làm mẹ Thiên Chúa. Đức Maria trở thành mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Đức Kitô lịch sử, với tiếng Fiat xin vâng trong biến cố truyền tin khi thần khí phủ bóng trên mẹ. Mẹ là mẹ giáo hội vì là mẹ Chúa Kitô, là đầu của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của người. Mẹ cũng còn là mẹ chúng ta nữa. Đức Maria cũng là mẫu gương của giáo hội. Cả khía cạnh mô thức này cũng được nhìn từ phía năng động của nó và trong sự cụ thể của thực tại châu Mỹ Latin. Với tinh thần tu đức của bài Thánh ca Magnificat, phản ánh tâm hồn của Đức Maria, và điểm tột đỉnh trong nền tu đức các người nghèo của Thiên Chúa, Đức Maria được giới thiệu như là mẫu gương đối với những ai không chấp nhận một cách thụ động các nghịch cảnh của cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội. Họ cũng không phải là nạn nhân của sự tha hóa, nhưng cùng mẹ Maria loan báo rằng Thiên Chúa thực sự là đấng báo oán cho người khiêm nhường, và nếu trong trường hợp cần, Ngài lật nhào những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ. Đức Maria là mẫu gương việc phục vụ của giáo hội tại châu Mỹ Latinh. Với tất cả ý thức sáng suốt và quyết chí, giáo hội châu Mỹ Latinh muốn loan báo tin mừng trong chiều sâu, tận gốc rễ và trong nền văn hóa của dân tộc, nên hướng về Đức Maria để cho tin mừng trở thành thịt và tim của châu Mỹ Latinh nhiều hơn. Và đây là thời điểm của Đức Maria, là thời điểm của một lễ hiện xuống mới. Trong đó, mẹ chủ sự với lời cầu nguyện khi giáo hội bắt đầu một chặng mới của cuộc lữ hành dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Trên con đường lữ hành ấy, ước chi mẹ Maria là ngôi sao của việc truyền giáo luôn được canh tân.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từ khi chào đời, tôi đã được sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời, từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn, lòng thấy vui mừng tôi ra đi làm nhân chứng cho Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện Hòn đá sang sông như sao. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đi đến một con sông. Nước sông mênh mông chảy xiết. Phật cúi xuống nhặt hòn đá khá to rồi quay lại hỏi các đệ tử. Các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm? Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào, thầm nghĩ, đá ném xuống nước, tất nhiên là phải chìm, đơn giản có vậy thôi mà cũng hỏi. Nhưng vì thầy hỏi, thì đồ đệ vẫn phải trả lời. Họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Đức Phật thở dài nói, ôi hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ. Đá ném xuống nước thì phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên. Làm gì lại có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Đức Phật chậm rãi nói. Có hòn đá vuông mỗi chiều 3 thước. Đặt xuống nước không những không chìm, mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp. Họ xin thầy giảng giải. Phật trả lời, đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên. Đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông, rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên, thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người sinh ra ở trên đời, phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. đấy chính là thiện duyên của con người vậy. Đệ tử nghe Phật nói mới hiểu rõ đạo lý làm người, nên ai nấy vui mừng khôn tả. Quý vị và các bạn thân mến! Mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc là của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển được qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Con người luôn tồn tại trong một đất nước, một khu vực, một cộng đồng. Trong cuộc sống chung như thế, chắc chắn mỗi cá nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều nhận được sự tương trợ của những người xung quanh. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, khi mà sự vận động phát triển của một sự kiện, một công trình luôn là kết quả của sự đóng góp công sức của nhiều người, thì mối tương quan qua lại giữa các thành viên trong một tập thể, một xã hội càng được xây dựng một cách chặt chẽ và tốt đẹp hơn. Điều đó có nghĩa là nhờ sự tác động, giúp đỡ, dù trực tiếp hay gián tiếp của mọi người, mà chúng ta gặt hái được những thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Ca dao Việt Nam ta có câu, chim khôn đào đất ăn trùng, anh hùng lỡ vọng lên nguồn đốt than. Trong lịch sử nhân loại, không thiếu các bậc vĩ nhân anh hùng khi chưa gặp thời thế thuận lợi. Họ cũng chỉ biết lui về ở ẩn, ngao du sơn thủy, câu cá, dạy học, chờ đợi cho đến ngày gặp được minh chủ như một thiện duyên của mình. Lúc đó, họ như rồng gặp mây, thỏa chí mang tài, mang đức ra giúp ích cho muôn dân, muôn họ. Vì thế, sự tỏa sáng tài năng của một người chính là kết quả của một cuộc giao duyên tuyệt vời giữa tiềm năng của người đó, và người đã phát hiện và tạo những điều kiện thuận lợi cho tiềm năng đó phát triển. Vì thế, nếu chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp, có được một sự thành công nào đó, thì hãy hiểu rằng đó là nhờ những thiện duyên mà Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Tư duy này không hề làm giảm bớt giá trị tự thân hay không thừa nhận những nỗ lực, cố gắng của con người, nhưng nó chỉ giúp ta ý thức thân phận mình một cách đúng đắn hơn, viên mãn hơn. Những thiện duyên mà cuộc sống gửi đến cho chúng ta, đó là chân lý, sự công bằng, là đạo đức nhân văn của con người. Nếu có thể tìm gặp được những điều đó trong bạn bè tốt, trong những người hướng dẫn nhiệt tâm, trong những nhận thức của mình đối với cuộc sống, là chúng ta đã gặp được thiện duyên vậy. Chúng ta cũng rất may mắn và hạnh phúc khi có Thiên Chúa và lời của Ngài chính là thiện duyên cho cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng, thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, các con không làm được gì. Tình yêu thương vô lượng, vô biên của Thiên Chúa chính là thiện duyên mà nhờ đó chúng ta từ thân phận của một hạt bụi trong hư vô được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của mình và cho vui hưởng bao ơn huệ của Ngài đã ban cho cuộc sống trên thế gian này. Và khi tổ tiên loài người phạm tội, con người lại đắm chìm trong sự chết của tội lỗi, thì chúng ta lại được ơn giải thoát, được nâng lên hàng khanh tướng và được chung hưởng hạnh phúc nước trời, cũng chính nhờ mối thiện duyên là lòng từ ái hải hà mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của một năm, nhìn lại đời sống của chúng con trong thời gian qua, chúng con đã lãnh nhận biết bao mối thiện duyên mà Chúa đã ban cho mọi người chúng con qua những anh em chúng con tiếp xúc, qua những cơ hội mà Chúa đã gợi đến trong cuộc sống của chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha và xin Chúa cho chúng con biết sống sao cho xứng đáng với những hồng ân cao quý mà chúng con đã lãnh nhận như những thiện duyên của cuộc đời mình.
Tình sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền. Tình Chúa sáng trong như trường tồn qua năm tháng, tình Chúa ngọt ngào đem an vui nguồn bình phúc cho đời. Ôi tình thương của Chúa sáng bước đường giữa đêm trường, dâng lời ca yêu mến cảm tạ tình thương ngài luôn chờ che.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.